Kính thưa cộng đoàn, ngày 25 tháng 12 vừa qua, cả thế giới hân hoan vui mừng đón mừng ngày Chúa Giáng sinh. Quả thật niềm vui ngày Chúa Giáng sinh là một niềm vui quá lớn. Chưa từng bao giờ con người đã được hưởng một cái niềm vui như vậy. Không chỉ dành riêng cho người Công giáo mà cho tất cả mọi người. Bởi vì Đức Kitô xuống trần gian là để đem ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Và chúng ta thấy cái niềm vui đó được biểu lộ qua những nét mặt hân hoan, những bài ca tiếng hát Giáng sinh, những đèn ánh sao lấp lánh, những hang đá, những cây Noel, những bài thánh ca. Và không chỉ riêng đêm Giáng sinh mà cái niềm vui đó đã bắt đầu ngay từ tuần thứ nhất mùa vọng và kéo dài cho đến ngày lễ ba vua. Thì đấy, một cái niềm vui lớn như vậy là chính đáng, bởi vì Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Thế nhưng nếu chúng ta vui mừng vì việc Đức Kitô Giáng sinh thì chúng ta cũng phải vui mừng và ca tụng người mẹ đã sinh ra đấng cứu thế, đó là Đức Maria. Nếu không có Đức Maria thì sẽ không có đấng cứu thế. Nếu Đức Maria đã không sinh dưỡng, giáo dục, chăm sóc cho Đức Kitô thì ơn cứu độ đã không đến với con người. Nếu không có lời xin vâng của Đức Maria trong ngày truyền tin thì chắc chắn sẽ không có lời thì thiên thần mừng hát trong đêm Giáng sinh tại Bethlehem: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Vậy thì tất cả những niềm vui chúng ta được hưởng nhân ngày lễ Giáng sinh, xét cho cùng xuất phát từ Đức Maria. Cho nên nếu như toàn thể nhân loại phải ca tụng ngôi hai Thiên Chúa nhập thể thì toàn thể nhân loại cũng phải ca tụng Đức Maria. Nếu toàn thể nhân loại phải biết ơn việc Chúa Giáng sinh làm người thì tất cả mọi người cũng phải biết ơn, bởi vì Đức Maria đã sinh hạ đấng cứu thế. Nếu như tất cả mọi người đều mắc nợ với Đức Kitô, bởi vì Ngài đem ơn cứu độ, Ngài đem hạnh phúc, Ngài đem niềm vui đến cho nhân loại, thì tất cả chúng ta cũng mắc nợ với người mẹ đã sinh ra đấng cứu thế. Và đó là lý do tại sao đúng một tuần sau ngày lễ Giáng sinh thì giáo hội suy tôn thiên chức làm mẹ của Đức Maria, bởi vì Ngài xứng đáng được suy tôn như vậy. Hôm nay cũng là ngày cầu cho hòa bình thế giới. Không phải vô tình mà giáo hội lại lấy ngày đầu năm tuyên xưng thiên sứ làm mẹ của Đức Maria và đồng thời cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Không phải vô tình mà giáo hội có lý do rất chính đáng. Bởi vì giữa vai trò của người mẹ và hòa bình nó có một sự liên kết rất chặt chẽ. Chúng ta thấy nhất đặc biệt ở trong gia đình, người mẹ bao giờ cũng là người chăm sóc cho gia đình của mình. Người mẹ yêu thương, nâng đỡ, an ủi con cái của mình. Và nhất là khi ở trong gia đình có chuyện gì căng thẳng thì chính người mẹ là người đứng ra để hòa giải cái sự căng thẳng đó. Chúng ta thấy ví dụ như khi người cha thấy những đứa con ngỗ nghịch, thì vì tinh thần kỷ luật cho nên muốn trừng phạt những đứa con đó một cách đích đáng, nghiêm khắc. Thế nhưng mà người mẹ với cái tâm tình của một người phụ nữ, nhiều khi đứng ra khuyên can người cha không nên quá khắt khe với con cái như vậy. Và nhiều khi khuyên can không được thì bà năn nỉ, và năn nỉ không được thì bà có thể đứng ra để chịu đòn thay cho đứa con, cho những đứa con ngỗ nghịch của mình. Và dĩ nhiên khi người cha, khi người chồng thấy vợ mình đứng ra mà chịu đòn thay cho những đứa con thì cũng phải bớt giận và không đánh đập những đứa con nữa. Đó, chúng ta thấy cái vai trò hòa giải ở trong gia đình của người mẹ là như vậy. Rồi khi giữa anh chị em ruột thịt ở trong gia đình có những sự hiểu lầm, có những sự bất đồng, có những cái tranh chấp, có những cái ganh ghét, thì cũng chính người mẹ là người đứng ra hóa giải những cái đó, những cái bất đồng đó, những cái tranh chấp đó. Nếu như người con, anh chị em ruột thịt, không phải vì tình yêu thương anh chị em ruột thịt mình mà dẹp bỏ những cái bất đồng đó, những cái tranh chấp đó, thì họ cũng vì nể, nể người mẹ của mình mà bỏ qua những cái bất đồng, những tranh chấp đó. Thế bà khuyên răn, bà năn nỉ, thậm chí bà khóc lóc, thì chính những cái giọt nước mắt đó, cái giọt nước mắt yêu thương của người mẹ, nó có tác dụng hóa giải tất cả những cái bất đồng ở nơi con cái của mình. Chúng ta thấy ở trong những cái như là cái bàn ủi, hay là cái nồi, cái bếp, bếp nấu nước bằng điện, hay là cái nồi cơm điện, trong đó nó có rửa le, nó một cái rửa le, tức là khi nào nó nóng quá đó thì nó tự động nó tắt, để cho nó không nóng quá, nó không cháy nồi, không cháy cơm. Rồi nó nguội từ từ, cái nguội quá thì nó lại bật trở lên. Lấy cái rửa le đó, nó gọi là cái điều tiết nhiệt độ ở trong cái bàn ủi hay là trong cái nồi cơm điện. Thì cái vai trò của người mẹ ở trong gia đình cũng vậy. Bà là một cái rửa le, một cái điều tiết cái sự căng thẳng ở trong gia đình. Khi giữa người cha và con cái có sự căng thẳng quá thì bà là người đứng ra để mà làm giảm bớt cái sự căng thẳng đó. Khi giữa anh chị em ruột thì có sự căng thẳng, tranh chấp, thậm chí có thể đi đến chém giết nhau, thì cũng chính người mẹ này là cái rơ le đó, cái điều tiết đó, để giữ cho cái sự hận thù giữa anh chị em ruột thịt nó không đi đến chỗ bùng phát, đi đến chỗ đổ vỡ. Thì đấy, chúng ta thấy vai trò của người mẹ, vai trò của người phụ nữ là như vậy. Thì bây giờ chúng ta xét rộng ra trong cái gia đình nhân loại gồm biết bao nhiêu dân tộc khác nhau, với những nền văn hóa khác nhau, với những cái thói quen tập quán khác nhau, với những vùng khác nhau, thì đương nhiên sẽ có rất nhiều những cái xung đột, những tranh chấp giữa các dân tộc. Bởi vì nếu anh chị em ruột thịt cùng cha cùng mẹ mà còn tranh chấp, mà còn bất đồng, thì các dân tộc trên khắp thế giới chắc chắn cũng sẽ có nhiều cái sự tranh chấp, nhiều bất đồng, và cụ thể nhiều khi đã đi đến chỗ chiến tranh, chém giết nhau. Và các dân tộc nào cũng vậy, ai dân tộc nào cũng cho là mình đúng, dân tộc nào cũng cho mình là mình có lý, dân tộc nào cũng cho là mình làm phải. Cho nên nhiều khi họ không nghe nhau, họ không thể ngồi lại với nhau để mà đem ra, để đem đến một cái giải pháp hòa bình, mà chỉ dùng võ lực để mà đánh những kẻ yếu hơn, để mà đem đến cái lợi cho mình. Thế thì trong cái gia đình nhân loại đó cũng phải cần có một người mẹ, người mẹ của cả nhân loại, người mẹ của cả thế giới, đó là chính Đức Maria. Đức Maria làm trung gian hòa giải giữa các dân tộc. Đức Maria làm trung gian đem đến bình an cho mọi người. Chúng ta thấy bao nhiêu lần Đức Maria hiện ra ở chỗ này chỗ kia, Ngài luôn luôn nói đến phải cầu nguyện nhiều cho hòa bình thế giới, cho người ta bớt chém giết nhau, bớt hận thù nhau. Bởi vì Đức Maria thương con người và thấy họ chém giết nhau thì Ngài không nỡ lòng nào mà để cho con cái cứ tiếp tục làm những cái chuyện như vậy. Cho nên Đức Maria phải can thiệp, Đức Maria phải đứng ra hòa giải. Và thậm chí nếu như Đức Maria thấy Thiên Chúa sắp sửa thịnh nộ để trừng phạt con người với những tội ác tày đình mà con người đã xúc phạm, thì cũng chính Đức Maria là người đứng ra để ngăn cản, có thể nói như vậy, ngăn cản cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống tội lỗi của con người. Thì đấy, vai trò của Đức Maria là như vậy. Cho nên trong ngày đầu năm, giáo hội muốn nhấn mạnh cái vai trò hòa giải này của Đức Maria liên quan đến vấn đề hòa bình thế giới. Cho nên chỉ có Đức Maria là nữ vương hòa bình, chỉ có Đức Kitô là hoàng tử hòa bình mới có thể đem đến hòa bình đích thực, hòa bình lâu dài cho con người. Bởi vì chỉ khi nào con người nhận ra rằng mình thuộc về cùng một gia đình, có cha là Thiên Chúa, có mẹ là Đức Maria, thì họ mới bớt được những cái hận thù, những cái tranh chấp. Và thưa cộng đoàn, chỉ còn chừng 6 tiếng nữa chúng ta bước sang năm mới. Một năm mới sắp đến với chúng ta. Một năm mới không phải là 365 ngày nữa, mà năm mới đây, năm 2012, nó sẽ là 366 ngày. Bởi vì năm tới đây tháng 2 là nhuận 29 ngày, tức là 366 ngày. Đấy, chúng ta có 366 ngày trước mắt là thời gian Chúa ban cho chúng ta trong năm mới. Nhưng mà chúng ta phải ý thức rằng thời gian là một hồng ân vô giá. Có thể nói là một cái hồng ân mà nó bao trùm tất cả những hồng ân khác. Chúa muốn ban cho chúng ta hồng ân gì, Chúa cũng phải làm điều đó qua thời gian. Đức Kitô muốn sinh xuống làm người, cứu chuộc nhân loại, Ngài cũng phải sinh ra trong thời gian. Chúng ta muốn cầu nguyện, chúng ta muốn làm việc lành, chúng ta muốn lao động, chúng ta muốn làm việc, chúng ta muốn học hành, chúng ta cũng cần phải có thời gian. Không có thời gian chúng ta không làm gì được. Đấy, thậm chí không có thời gian thì chúng ta không thể mở miệng ra để mà nói một câu, chứ đừng có nói là chuyện gì lớn hơn. Không có thời gian chúng ta không thể giơ tay để làm dấu thánh giá. Chúng ta cứ tưởng tượng những người đã chết, những người đã chết rồi, đối với họ là hết thời gian. Họ không nói được, họ không nghe được, họ không cử động được, là bởi vì thời gian không còn. Và vì vậy họ cũng không thể làm việc lành phúc đức được, cũng không lập công được. Còn ngược lại, chúng ta có thời gian trước mắt, đó là hồng ân cao cả Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Và cái thời gian này nó cao quý như vậy mà Thiên Chúa chỉ ban chúng ta một lần. Tất cả chúng ta đây chỉ có một đời để sống, không ai sống hai lần. Và rồi cái thời gian ngày hôm nay nó sẽ qua đi, ngày mai bằng giờ sẽ không còn ngày gọi là ngày 31 tháng 12 năm 2011 nữa. Và trong lịch, trong tương lai sẽ không bao giờ còn một cái ngày nào khác gọi là ngày 31 tháng 12 năm 2011 nữa. Nó chỉ có một lần xảy ra trong lịch sử. Nó đã đến, rồi nó qua đi, và nó không bao giờ trở lại. Cho nên tôi nhớ có một nữ văn sĩ, bà chỉ ước ao rằng, ôi thời gian, nếu như bây giờ thời gian làm cho tôi quay trở lại, cho tôi trẻ lại, tôi thành một đứa bé, chỉ một đêm nay nữa thôi, thì chắc là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Đấy, chỉ ước mơ rằng mình trở lại tình trạng của một đứa bé cách đây 50-60 năm, chỉ một đêm nữa thôi. Ước mơ đó cũng không thể nào thực hiện được, bởi vì thời gian tuổi trẻ, tuổi thiếu niên đã qua đi, không bao giờ trở lại. Và như vậy chúng ta mới thấy rằng cái quan trọng, cái giá trị của thời gian ở chỗ đó. Nếu chúng ta không tận dụng thời gian đang có để mà làm những việc thiện, để mà làm những việc tốt, để mà tôn thờ Thiên Chúa, để mà làm những việc bác ái, thì rồi thời gian sẽ qua đi một cách vô ích. Và thậm chí chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về những thời gian mà chúng ta đã lãng phí. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, nhân ngày mùng 1 tháng Giêng năm dương lịch sắp tới, trước hết chúng ta cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta niềm vui lớn nhất trong cuộc đời. Đó là niềm vui được đón mừng Chúa giáng thế, ngôi hai Thiên Chúa nhập thể, đem đến ơn cứu độ, đem đến hạnh phúc, đem đến niềm vui cho tất cả mọi người. Chúng ta cũng cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng ta một người mẹ là Đức Maria, một người mẹ tuyệt vời. Không những nhờ Ngài mà chúng ta có được niềm vui của ngày Giáng sinh, có được niềm hạnh phúc của ơn cứu độ. Và cũng nhờ Đức Maria mà chúng ta có được biết bao nhiêu những hồng ân khác nữa, do sự trung gian của Ngài, do sự chuyển cầu của Đức Maria mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong suốt một năm qua. Và rồi mỗi người chúng ta cũng cam kết với Chúa trong năm mới này, 366 ngày sắp tới đây, chúng ta sẽ cố gắng dùng cái thời gian đó, cái hồng ân cao quý đó, để chúng ta làm cái gì tốt nhất cho Chúa, cho giáo hội, cho gia đình và cho chính bản thân mình. Xin mời cộng đoàn đứng lên.